Ngày 27 tháng 3, Thánh Gioan Ai Cập. Con người mơ ước được sống kết hợp với Thiên Chúa đã trở nên một trong số các vị ẩn tu danh tiếng nhất trong thời đại của Ngài. Thánh Gioan Ai Cập sinh vào khoảng năm 304. Người ta không được biết nhiều về thời niên thiếu của Thánh Gioan ngoài công việc thợ mộc. Khi lên 25 tuổi, Gioan quyết định lìa bỏ thế gian vĩnh viễn để dùng đời sống của mình trong hy sinh, cầu nguyện và tôn thờ Thiên Chúa. Thánh Gioan chính là một trong số những vị tu rừng nổi danh vào thời ấy. Suốt 10 năm trời, Gioan là môn đệ của một ẩn sĩ cao niên đầy kinh nghiệm. Vị ẩn tu thánh thiện này chỉ dạy Gioan cách thức sống cuộc đời đạo đức. Gioan gọi Ngài là cha linh hồn. Sau khi vị ẩn sĩ già này qua đời, Thánh Gioan trải qua 4 hay 5 năm nữa sống trong các đan viện khác nhau. Thánh nhân muốn làm quen với lối sống và cách thức cầu nguyện của các đan sĩ. Sau cùng, Gioan tìm được một hang đá khá sâu. Khu vực ấy thật yên tĩnh và được bảo vệ thật an toàn khỏi những cơn gió và sức nóng của sa mạc. Gioan chia chiếc hang làm 3 phần. Một là phòng khách, một là phòng làm việc và một là phòng nguyện nhỏ. Dân cư trong vùng mua thức ăn và những thứ cần dùng đem đến cho Gioan. Nhiều người cũng đến nhờ Gioan khuyên bảo về những vấn đề quan trọng. Ngay cả hoàng đế Theodosius thứ nhất cũng 2 lần đến xin Gioan lời khuyên. Một lần vào năm 388 và một lần vào năm 392. Những vị thánh danh tiếng như là Augustino và Geronimo đã viết sách nói về tinh thần thánh thiện của Gioan. Trong số những khách tới thăm Gioan, có vài người đã trở nên môn đệ của Ngài. Họ đã lưu lại nơi ấy và xây cất một nhà nghỉ. Họ trông coi ngôi nhà để nhiều người có thể đến học hỏi sự khôn ngoan nơi vị ẩn sĩ này. Thánh Gioan được ơn là tiên đoán những sự việc tương lai. Ngài có thể đoán biết được tâm hồn của những người tìm đến với Ngài. Gioan có thể đọc được tư tưởng của họ. Khi Gioan sức dầu thánh trên những người mắc bệnh thể xác, họ thường được chữa lành. Ngay cả khi nổi danh, Thánh Gioan vẫn một mực giữ thái độ khiêm tốn và không bao giờ chịu để cho mình được thoải mái, dễ chịu. Thánh nhân chẳng khi nào dùng bữa trước lúc mặt trời lặn. Thức ăn của Gioan thường là rau quả sấy khô. Ngài không bao giờ dùng thịt hay những thức đã được nấu chín hoặc hâm nóng. Gioan tin rằng cuộc sống hy sinh hãm mình của Ngài sẽ giúp Ngài sống kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Năm 394, Thánh Gioan qua đời trong an bình, hưởng thọ 90 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Gioan Ai Cập, chúng ta hãy cầu xin Thánh Gioan ẩn tu Gioan Ai Cập chỉ cho chúng ta cách sống thân mật với Thiên Chúa. Thánh nhân sẽ giúp chúng ta quyết tâm để Thiên Chúa hoạt động trong và qua chúng ta, qua đời sống hy sinh, hãm mình và cầu nguyện. Trong thời đại ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, người ta những tưởng rằng là các bạn trẻ họ chỉ thích náo động, thích sôi nổi những hoạt động bên ngoài, nhưng họ quên rằng những trẻ ngày hôm nay họ đang rất khao khát đời sống tâm linh như ngay cả thời năm 304, cách đây khoảng cả 2000 năm. vẫn là nhu cầu tâm linh. Cho nên khi mà John Ai Cập đi vào trong rừng để trở thành một ẩn sĩ, một ẩn tu, thì danh tiếng của Ngài vẫn lan rộng, hữu xạ tự nhiên hương. Người ta tìm đến với Gioan và Chúa ban cho Gioan được ơn là nói tiên tri, đoán biết trước chuyện xảy ra trong tương lai, được ơn là đọc được tư tưởng của người khác, biết họ đang suy nghĩ, đang tính toán gì, và được ơn chữa lành. Chúa ban cho Gioan ơn đó thì Gioan chỉ thể hiện điều mà Chúa ban cho mình thôi. Rồi tự nhiên người ta tìm đến, chứ có phải Gioan bày trò hay là tìm cách để câu view hay là câu like hay là tìm cách để mà chiêu dụ người ta đâu. Và Chúa ban cho Gioan tài nói tiên tri, Chúa ban cho Gioan tài đọc được tư tưởng của người khác, và Chúa ban cho Gioan tài chữa bệnh. Thì Gioan thể hiện điều đó và người ta tìm đến với Gioan, và nhiều bạn trẻ đã đến rồi họ xây nhà và họ ở với Gioan như là một cộng đoàn. Họ trở thành môn đệ của Gioan. Thưa anh chị em, đáp lại là cái gì? Khi nhận được ơn như vậy thì Gioan vẫn một mực khiêm tốn và không bao giờ để cho mình sống một cuộc sống gọi là thoải mái, nhưng luôn hy sinh hãm mình. Dù là được nổi danh như thế mà vẫn khiêm tốn và hy sinh hãm mình. Dĩ nhiên là cách sống đó bây giờ có thể không phù hợp, là chỉ ăn sau khi mặt trời lặn, không ăn thịt, không ăn đồ ăn nóng, rồi là chỉ ăn rau quả sấy khô vân vân. Ấy thế mà sống đến 90 đấy thưa anh chị em. Còn chúng ta ngày hôm nay đôi khi mình ăn quá nhiều dinh dưỡng, quá nhiều chất bổ, cho nên cái gì cũng cao. Cao máu, cao đường, rồi cao gì nữa, men gan cao, mỗi đời sống đạo đức thì lại thấp. Đời sống vật chất, văn minh, phương tiện càng lên bao nhiêu thì đời sống thánh thiện lại càng đi xuống bấy nhiêu. Cho nên bây giờ người ta cần những nơi, những chỗ để có thể đến để mà hâm nóng lại đời sống thiêng liêng, để có nơi, có chỗ mà sống chiêm niệm, thinh lặng, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Và chính vì thế mà ước mơ ốc đảo lòng thương xót Chúa càng mãnh liệt trong tôi, và nơi nhiều người anh chị em ai cũng cầu chúc cho ước mơ lòng thương xót Chúa có được ốc đảo. Ốc đảo lòng thương xót, nơi ấy người ta đến, người ta tĩnh tâm, người ta cầu nguyện, người ta tĩnh lặng, người ta trau dồi đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh, để nó được cân bằng với đời sống vật chất, để nó được cân bằng với đời sống khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cao máu, cao mỡ, cao đường, đủ mọi thứ cao, mà mỗi thứ lại thấp, đó là đời sống tâm linh thấp. Cái gì cũng lên, mỡ lên, đường lên, máu lên, tiền lên, lương cũng lên, mà đời sống đạo đức nó lại đi xuống. Vì thế mà ốc đảo lòng thương xót Chúa đáp ứng nhu cầu tâm linh, khao khát đời sống tâm linh của con người ngày hôm nay. Anh chị em, chúng ta cùng cầu nguyện để xin cho ước mơ ấy sớm trở thành hiện thực.
Chẳng còn nữa.
ngày 28 tháng 3, Thánh Tuyệt Tỳ Lô. Thánh Tuyệt Tỳ Lô sống vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10. Thánh nhân được giáo dục tại đan viện Benedicto của Thánh Gian. Hai người bạn cùng lớp với Tuyệt Tỳ Lô vừa được phong chân phước. Cả ba lần lượt trở thành những đan sĩ tại đan viện, nơi họ đã có một thời cùng nhau cắp sách đến trường. Thánh Tuyệt Tỳ Lô là người có nhiều tài khéo. Thánh nhân vừa là thi sĩ, vừa là họa sĩ vẽ chân dung, vừa là nhà điêu khắc, vừa là nhà hùng biện và là một kiến trúc sư. Thánh Tuyệt Tỳ Lô cũng là một công nhân cơ khí nữa. Tài năng nổi bật nhất của Tuyệt Tỳ Lô là âm nhạc. Tuyệt Tỳ Lô có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ được các đàn sĩ biết tới trong phụng vụ. Tuyệt Tỳ Lô và người bạn của ngài là chân phước Notker đã sáng tác những cung bậc cho các bài đáp ca trong phụng vụ. Trong tất cả những tác phẩm của Tuyệt Tỳ Lô, chỉ còn sót lại 3 bài thơ và 1 bài thánh ca. Thế nhưng, ngày nay người ta vẫn còn tìm thấy các bức vẽ và các tác phẩm điêu khắc của Tuyệt Tỳ Lô trong nhiều thành phố của Âu Châu. Các họa phẩm và các tác phẩm ấy được coi như đồng nhất với Tuyệt Tỳ Lô, vì ngài luôn luôn để lại trên những tác phẩm của mình một câu châm ngôn thích hợp. Nhưng không phải vì các tài năng kiệt xuất của mình mà Tuyệt Tỳ Lô được tôn phong hiển thánh. Tuyệt Tỳ Lô là người khiêm tốn, chỉ muốn sống cho Thiên Chúa. Ngài biết tôn vinh Thiên Chúa bằng việc sơn vẽ, chạm trổ và sáng tác âm nhạc. Tuyệt Tỳ Lô được tôn phong là thánh vì ngài đã khéo dùng đời sống của mình để ca ngợi và yêu mến Thiên Chúa. Thánh nhân qua đời năm 915. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc sống, qua tấm gương của Thánh Tuyệt Tỳ Lô, chúng ta thấy rằng dù chúng ta có nhiều hay là ít tài khéo, dù chúng ta có óc thực tế hay không, thì điều quan trọng là hãy cố gắng hết sức có thể bằng chính cuộc sống của mình. Đây chính là cách thức để chứng tỏ tấm lòng chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Cho nên không phải vì Tuyệt Tỳ Lô là một thi sĩ, là một họa sĩ, là một nhà điêu khắc, nhà hùng biện, là kiến trúc sư và là nhạc sĩ mà được phong thánh. Coi chừng người ta bảo lắm tài thì nhiều tật. Có tài có tật, hay là có tật có tài. Có khi có người có tật thì có tài, nhưng mà người lắm tài thì lại cũng nhiều tật. Ta thấy những cầu thủ bóng đá đấy chẳng hạn, có tài đấy mà cũng nhiều tật lắm. Hay là những võ sĩ nổi tiếng cũng lắm tài nhiều tật. Rồi ca sĩ cũng vậy, rồi các diễn viên, các nghệ sĩ cũng vậy. Thưa anh chị em, cái khó là nên thánh là gì? Là dùng tất cả những cái tài ấy, những cái khả năng ấy để dùng vào việc ca ngợi, yêu mến Thiên Chúa và phục vụ con người. Đấy, dùng cái khả năng ấy. Khiêm tốn không phải là phủ nhận cái khả năng, cái tài năng mà Chúa ban cho mình. Mình vẽ đẹp, mình hát hay, mình đánh đàn giỏi thì phải nhận rằng có, nhưng mà đó là ơn Chúa ban cho tôi để tôi phục vụ anh chị em thôi. Và khi mình càng dùng khả năng của mình để phục vụ anh chị em, phục vụ cộng đoàn bao nhiêu thì càng tôn vinh Thiên Chúa bấy nhiêu, chứ không phải để vinh danh cá nhân mình. Có những người đàn hay, cắm hoa đẹp, nhưng mà bị mỗi cái tội là kiêu ngạo. Và chính cái tội kiêu ngạo đó phủ lấp hết tất cả các tài năng. Ôi, nó hát hay lắm nhưng mà nó chảnh lắm. Ôi, anh chàng đánh đàn thật là điêu luyện đấy, nhưng mà kiêu lắm. Chỉ có đoàn nào lớn nó mới đánh thôi, còn đoàn nghiêng nó không thèm đánh. Nhỏ đó solo thật hay, nhưng mà phải các đoàn nhà thờ chính tòa cho nó mới solo, chứ còn mấy cái nhà thờ lọc ẹp ọp ẹp nó không có solo đâu, nó không đi đâu. Thưa anh chị em, như vậy thì rõ ràng ta chả có dùng khả năng để mà phục vụ Thiên Chúa, mà dùng cái khả năng Chúa ban để mà tôn vinh cá nhân mình. Như thế thì chẳng sao mà nên thánh được đâu, mà còn phải trả lễ trước mặt Chúa, vì nén vàng ta trao cho ngươi, ngươi sinh lời được bao nhiêu. Vì thế mà anh chị em đón nhận được ân sủng lòng thương xót Chúa cũng thế. Mình được ơn chữa lành, mình được ơn loan truyền lòng thương xót Chúa, mình được ơn đi làm chứng lòng thương xót Chúa, thì biết rằng đấy là những gì mà Chúa trao cho tôi phải sinh lời cho Chúa, để qua cuộc sống của tôi, qua lời rao giảng của tôi, qua lời làm chứng của tôi, nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói ta khao khát, ta mong ước cho nhiều người biết đến lòng thương xót của ta, và càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta, ta càng cảm thấy vui thích, vui mừng. Vì càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa cũng có nghĩa là càng nhiều người được cứu độ, mà Chúa chỉ muốn đến cứu độ con người mà thôi, chứ không muốn trừng phạt. Amen.